Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Gioan thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu phục sinh với các tông đồ và kết quả là một mẻ lưới lạ lùng. Nếu chúng ta cùng nhớ đến giai đoạn đầu Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ thì chúng ta cũng thấy có một mẻ lưới lạ khác nữa. Các tác giả phúc âm kể với chúng ta khi Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea và thấy các môn đệ, thấy những người dân chài đánh cá, đang vá lưới. Chúa bảo là các ông hãy theo ta. Nhưng mà trước khi các ông theo Chúa thì Chúa bảo các ông hãy đi ra chỗ nước sâu mà đánh cá. Và nhờ việc tuân theo lệnh truyền của Chúa mà các ông đã thu được một mẻ cá lạ lùng. Chúng ta còn nhớ lại ngay từ ban đầu khi các ông thu được mẻ cá lạ lùng thì các ông đã hoàn toàn bị quy phục và đi theo Chúa Giêsu để làm môn đệ. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với các ông ấy rằng: từ nay ta sẽ làm cho các anh trở thành những người đi trải lưới người ta, có nghĩa là đi thuy quy phục mọi người để làm thành môn đệ của Chúa. Vậy nếu chúng ta so sánh phép lạ mẻ cá lạ ở đầu sứ vụ giao giảng phúc âm của Chúa Giêsu với mẻ cá lạ mà chúng ta ngay ngày hôm nay sau khi Chúa Giêsu sống lại thì chúng ta thấy có nhiều cái điểm tương đồng, Bởi lẽ cái mẻ lưới lạ ấy là khởi đầu cuộc hành trình đi theo Chúa Giêsu của các môn đệ, khởi đầu công cuộc loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Và Chúa làm phép lạ để chứng minh quyền năng Thiên Chúa của Người. Chúa làm phép lạ để chứng minh giáo huấn của Người mang tính siêu việt. Chúa làm phép lạ để cho mọi người tin vào Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Và phép mẻ lưới lạ sau khi Chúa Giêsu phục sinh thì cũng có điểm tương đồng là Chúa minh chứng cho các tông đồ thấy con người mà trước đó mấy ngày bị đóng đinh, bị treo trên thập giá, đã được an táng trong mồ, Chúa đã sống lại vinh quang như lời Chúa đã nói trước. Và nếu chúng ta lấy cuộc phục sinh của Chúa Giêsu làm điểm quy chiếu thì chúng ta sẽ thấy trước khi phục sinh thì công cuộc truyền giáo, loan báo tin mừng là công cuộc do chính Chúa Giêsu thực hiện. Nhưng mà sau biến cố phục sinh thì Chúa Thánh Thần đến và công cuộc loan báo tin mừng là công cuộc của giáo hội. Mà giáo hội ở đây là ai? Là các tông đồ. Giáo hội là những người tin theo Chúa Giêsu. Giáo hội là những người chấp nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, là những người thán phục trước những phép lạ của Chúa làm. Vì thế nếu mà mẻ cá đầu tiên Chúa Giêsu nói với các tông đồ: từ nay ta sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ trải lưới người như lưới cá, thì bây giờ Chúa Giêsu thực hiện cái điều mà người loan báo. Cho nên là khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần đến trên giáo hội thì các tông đồ là những người loan báo tin mừng. Nếu Chúa không hiện diện một cách thể lý như là chúng ta nhìn thấy nhau đây thì Chúa Giêsu vẫn hiện diện một cách vô hình, một cách thiêng liêng. Mà nhờ sự hiện diện của Chúa, các tông đồ trở nên những người can đảm, mạnh mẽ làm chứng cho Chúa. Chúng ta hãy trở lại với con số 153 con mà Thánh Gioan ghi trong bài tin mừng hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, theo một số nhà nghiên cứu sử học và nghiên cứu thánh kinh thì vào thời thế kỷ thứ nhất, tức là vào thời Chúa Giêsu, thì lúc bấy giờ cái khoa học nghiên cứu các loại động vật ở dưới biển ấy, người ta mới liệt kê được 153 loài cá khác nhau ở dưới đại dương. Bây giờ thì nhiều hơn rồi, bởi vì khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển thì người ta có nhiều cái máy móc và nhìn ra có nhiều siêu tập ở nhiều vùng biển khác nhau. Nhưng mà vào thời thế kỷ thứ nhất, vào thời Chúa Giêsu, thì cái khoa nghiên cứu về dưới biển, khoa đại dương học, lúc bấy giờ người ta mới nghiên cứu được có 153 loại cá sống ở dưới biển. Vì thế mà cái mẻ cá mà Thánh Gioan kể lại Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho các ông, và nhờ lệnh truyền của Chúa các ông thu được một mẻ cá lạ, đếm được 153 con, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mẻ cá này nó thu được tất cả mọi loại cá sống ở dưới đại dương. Và đồng thời cũng muốn nói lên một ý nghĩa thiêng liêng rằng giáo hội của Chúa là giáo hội của tất cả mọi người. Giáo hội mở cửa để đón tiếp mọi người, không phân biệt một nền văn hóa nào, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt da trắng, da vàng hay da đen. Nhưng mà những ai lắng nghe giáo huấn của Chúa Giêsu và thiện chí là môn đệ của Người thì đều được đón nhận vào giáo hội. Con số 153 là con số tượng trưng muốn nói lên những ý nghĩa như thế. Và nếu như tôi vừa thưa với cộng đoàn, nếu lấy sự kiện Đức Giêsu phục sinh làm điểm quy chiếu thì chúng ta sẽ thấy sau sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, công cuộc truyền giáo thuộc về giáo hội. Chính vì thế mà giáo hội đến với mọi người, giáo hội trở nên mạnh mẽ. Bài sách thánh thứ nhất, sách Tông đồ Công vụ, tác giả kể với chúng ta ông Phêrô và ông Gioan là những người dân chài, ít học, chất phác, đơn sơ mà đứng trước công nghị tương đương với quốc hội của chúng ta. Họ mạnh mẽ, can đảm đến nỗi mà những người lãnh đạo phải nói rằng: chúng tôi đã cấm các anh không được giao giảng tên ông Giêsu nữa, mà các ông làm cho Jerusalem trong những ngày này tràn ngập giáo huấn của các ông. Những người lãnh đạo khiển trách các ông và nói như vậy: chúng tôi đã cấm các anh không được rao giảng tên ông Giêsu nữa, mà các ông làm cho Jerusalem trong những ngày này tràn ngập giáo huấn của các ông. Điều đó cho thấy các tông đồ là những người mạnh mẽ, can đảm, và đồng thời họ trở nên những người uyên bác và khôn ngoan, vì nhờ ơn Chúa Thánh Thần, nhờ nghị lực và trái tim của họ đã nhận thấy rõ ràng Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện trong cộng đoàn, và Chúa phục sinh đã trở nên nguồn nghị lực, trở nên nguồn can đảm, để nhờ đó các ông không có chùn bước trước cường quyền. Và câu cuối của bài đọc sách thánh thứ nhất hôm nay, quý ông bà và anh chị em vừa nghe, chúng ta còn nhớ: các môn đệ ra khỏi hội đường cảm thấy mình hân hoan vui mừng vì xứng đáng được chịu khổ vì danh Đức Giêsu. Chúng ta thấy một cái tâm trạng rất là tuyệt vời, và một cái tâm trạng mà chúng ta khó mà tưởng tượng ra, bởi vì là bị đánh đòn, bị khiển trách, bị cấm đoán. Nhưng mà khi ra khỏi hội đường thì các ông vui mừng hân hoan vì cảm thấy mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là tâm trạng của các tông đồ, đó cũng là nghị lực của những nhà truyền giáo. Và chúng ta thấy 2000 năm sau biến cố Đức Giêsu phục sinh, giáo hội của chúng ta đang không ngừng lớn mạnh và lan rộng tới mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, quy tụ tất cả mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ, không phân biệt. Hình ảnh cái mẻ cá lạ 153 con như là một hình ảnh mang tính tiên tri. Và 2000 năm qua thì giáo hội, một thực tại của chúng ta là giáo hội, đã được thực hiện cái điều mà Thánh Gioan muốn nhắm tới khi kể về một mẻ cá lạ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang vui mừng hân hoan cử hành của phục sinh của Đức Giêsu. Đó là biến cố lớn nhất và là ngày lễ quan trọng nhất của đời sống đức tin Kitô giáo. Chúng ta hãy nhận ra sự hiện diện của Chúa, và mỗi người chúng ta hãy gặp gỡ Đấng phục sinh, gặp gỡ qua việc nghe lời Chúa, gặp gỡ qua cầu nguyện, gặp gỡ qua việc rước mình Thánh Chúa, và nhất là gặp gỡ Chúa phục sinh qua việc thiện chí biến đổi cuộc đời mình, để chúng ta trở nên những nhân chứng của Đấng phục sinh, Đấng đang hiện diện trong cuộc đời này, đang thổi vào giáo hội một cái nguồn sức sống mới, nguồn nghị lực mới, để chúng ta có thể làm nhân chứng cho người trong mọi nơi, mọi môi trường của cuộc sống. Amen.